17. Sân nhuế não chúng tăng giới, giới ưa gây gỗ mà không nhớ. 17.1. Giới tướng văn giới.
Âm giá tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni hỷ đấu tranh, bất thiện ức thì tránh sự. Hậu sân khỏe tác thị ngữ, tăng hữu ái hữu khỏe hữu bố hữu si. Chư tỳ kheo ni ưng giáng thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, nhữ mạc hỷ đấu tranh, bất thiện ức trị tránh sự. Hậu sân khỏe tác thị ngữ, tăng hữu ái hữu khỏe hữu bố hữu si. Nhi tăng bất ái bất khỏe bất bố bất si, nhữ tự hữu ái hữu khỏe hữu bố hữu si. Chư tỳ kheo ni giáng thị tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Chư tỳ kheo ni ưng tam giáng, xả thử sự cố, nải chí tam giáng, xả giả thiện, bất xả giả. Thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa: thuộc về giá tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni ưa gây gỗ, lại không khéo nhớ việc gây gỗ, sau đó tức giận, nói rằng: chúng tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Quý tỳ kheo ni nên khuyên giáng tỳ kheo ni này rằng: này đại tỷ, chị đừng gây gỗ. Đã không khéo nhớ việc gây gỗ, sau đó lại tức giận, nói rằng: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Nhưng thật sự, tăng không thương, không giận, không sợ, không si. Trái lại, chính chị có thương, có giận, có sợ, có si. Khi quý tỳ kheo ni khuyên giáng, nhưng tỳ kheo ni này vẫn cố giữ, không bỏ. Quý tỳ kheo ni nên khuyên giáng 3 lần cho bỏ việc ấy. Đến lần thứ 3, nếu bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Pháp khuyên đến lần 3 thì phải bỏ.
17.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngụ trong vườn Cù Sư La tại nước Câu Diệm Di. Khi ấy có vị tỳ kheo ni tên là Hắc, ưa gây gỗ tranh cãi, nhưng lại không khéo nhớ việc đã tranh cãi gây gỗ. Về sau lại sinh tâm tức giận, nói thế này: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Khi ấy quý tỳ kheo ni nghe được, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách Hắc tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên này cho tập hợp 2 bộ tăng. Ngài dùng vô số phương tiện, ngôn từ hà trách Hắc tỳ kheo ni. Sau đó bảo chư tỳ kheo cho phép chư tỳ kheo ni tăng bạch tứ yết ma hà giáng cho Hắc tỳ kheo ni. Tác bạch như sau: đại tỷ tăng lóng lòng nghe cho, Hắc tỳ kheo ni này ưa gây gỗ tranh cãi, nhưng không khéo nhớ việc gây gỗ tranh cãi. Về sau tức giận nói thế này: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Tăng hôm nay làm pháp hà giáng cho Hắc tỳ kheo ni, khiến bỏ việc ấy. Này đại tỷ, chị đừng ưa gây gỗ. Chị đã không khéo nhớ việc gây gỗ, sau đó lại sinh tâm tức giận, nói thế này: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Nhưng thật sự tăng không thương, không giận, không sợ, không si. Chính đại tỷ có thương, có giận, có sợ, có si, bạch như thế. Đại tỷ tăng lóng lòng nghe cho, Hắc tỳ kheo ni này ưa gây gỗ tranh cãi, nhưng không khéo nhớ việc gây gỗ tranh cãi. Về sau tức giận nói thế này: tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Hôm nay tăng làm pháp hà giáng cho Hắc tỳ kheo ni, khiến bỏ việc ấy. Này đại tỷ, chị đừng ưa gây gỗ tranh cãi, lại không khéo nhớ việc đã gây gổ tranh cãi. Về sau sinh tâm tức giận, nói thế này: Tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Nhưng thật sự, Tăng không thương, không giận, không sợ, không si. Chính chị tự có thương, có giận, có sợ, có si. Quý đệ tỷ nào bằng lòng Tăng làm pháp hà trách cho Hắc Tỳ Kheo Ni, khiến bỏ việc ấy thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói. Y theo như trên, yết ma ba lần. Tăng đã làm pháp hà trách cho Hắc Tỳ Kheo Ni, khiến bỏ việc ấy rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng. Việc ấy tôi biết rõ như thế. Tỳ Kheo Ni Tăng bạch tứ yết ma, làm pháp hà trách cho Hắc Tỳ Kheo Ni rồi. Đức Thế Tôn vì các Tỳ Kheo Ni mà kiết giới này. 17.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thành phạm tội. Có tâm tức giận thốt ra lời nói. Tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Tỳ Kheo Ni khác dùng lời nhu nhuyễn khuyên giảng. Không thọ lời khuyên giảng, chúng tăng đúng như pháp khuyên giảng. Ba lần yết ma xong. 17.4 Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Hỷ đấu tranh, vân vân, hữu bố, hữu si. Đấu tranh có bốn loại: ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, sự tránh. Nếu Tỳ Kheo Ni vì những việc gây gổ tranh cãi, thường thường gây gổ, thường thường tranh cãi, cho nên nói rằng hỷ đấu tranh. Bất thiện ức trì, nghĩa là đối với việc gây gổ tranh cãi, không khéo ghi nhớ, hoặc là mình với người gây gổ tranh cãi, bị tăng quở trách, không tự nhớ nghĩ lỗi mình, không phục tùng theo pháp trị phạt của chúng tăng. Vì thế sinh tâm tức giận, nói những lời hủy báng, làm não chúng tăng. Tăng hữu ái, nói chúng tăng có thương, nghĩa là hủy báng chúng tăng không chịu trị phạt những vị Tỳ Kheo Ni khác, vì có tâm ái hộ thiên tư. Tăng hữu nhuế, nói chúng tăng có giận, nghĩa là hủy báng chúng tăng đối với mình có tâm sân khỏe, nên mình mới bị quở trách. Tăng hữu bố, nói chúng tăng có sợ, nghĩa là cho rằng chúng tăng vì sợ địa vị, thế lực của người khác, cho nên không hà trách người ấy, tức là có tâm sợ sệt vậy. Tăng hữu si, nói chúng tăng có si, nghĩa là cho việc trị phạt, phán đoán của chúng tăng là vô trí. Những việc trên đây đều do sân khỏe, phẫn hận mà thốt ra những lời hủy báng chúng tăng, làm não loạn chúng tăng. Chư Tỳ Kheo Ni ưng giáng thị Tỳ Kheo Ni ngôn, vân vân, hữu bố, hữu si. Đoạn luật trên thuyết minh, các Tỳ Kheo Ni hiền thiện, đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy, hà giáng Tỳ Kheo Ni kia. Nghĩa là trước tiên, ở chỗ vắng vẻ, dùng lời nhu nhuyễn ước sắc Tỳ Kheo Ni ấy. Đoạn này có thể dễ hiểu, nên không cần giải thích nhiều. Chư Tỳ Kheo Ni giáng thị Tỳ Kheo Ni thời, kiên trì bất xả. Chư Tỳ Kheo Ni ưng tam giáng. Những câu này thuyết minh, quý Tỳ Kheo Ni hộ trì chánh pháp. Trước tiên, ở chỗ vắng vẻ, dùng lời nhu hòa, nhã nhặn, ước sắc, khuyến hóa. Nếu ở nơi vắng vẻ, ba phen khuyên giảng, nhưng Tỳ Kheo Ni ấy không chịu bỏ lỗi, thì nên ở trong tăng chúng khuyên giảng. Nếu ở trước chúng tăng ba phen khuyên giảng mà vẫn không chịu bỏ lỗi, Nhiên hậu mới tác bạch tứ yết ma. Xả thử sự cố, vân vân, tăng già bà thi sa. Đoạn luật trên thuyết minh, trước khi làm pháp yết ma khuyến hóa tỳ kheo ni kia, nên bỏ việc sai lầm ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì sẽ phạm tội nặng. Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên tác bạch. Tác bạch rồi khuyên rằng, tôi đã tác bạch rồi, còn ba phen yết ma nữa, đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng hà trách thì phạm tội nặng. Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên làm pháp yết ma lần đầu. Làm pháp yết ma lần đầu xong, lại khuyên tiếp rằng, tôi đã làm pháp yết ma lần đầu rồi, còn hai lần yết ma nữa. Đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà trách thì phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni ấy nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì làm pháp yết ma lần thứ hai. Làm pháp yết ma lần thứ hai xong, cũng dùng lời trên mà khuyến hóa cho tỳ kheo ni ấy bỏ ác kiến. Nếu không chịu bỏ thì nên làm pháp yết ma lần thứ ba. Làm pháp yết ma lần thứ ba xong, vị tỳ kheo ni kia phạm tội tăng già bà thi sa. Tác bạch và hai lần làm pháp yết ma, nếu bỏ thì phạm ba tội thâu lăng giá. Tác bạch và làm pháp yết ma lần đầu mà bỏ thì phạm hai tội thâu lăng giá. Tác bạch xong mà bỏ thì phạm một tội thâu lăng giá. Tác bạch chưa xong mà bỏ thì phạm tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch, ưa gây gỗ, không khéo nhớ việc đã gây gỗ, sau đó tức giận nói rằng, tăng có thương, có giận, có sợ, có si, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 17.5 Tinh chế. Nếu khi chúng tăng làm pháp hà trách cho vị tỳ kheo ni ưa gây gỗ kia, mà có tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác bảo rằng đừng bỏ, thì người bảo phạm tội thâu lăng giá. Nếu khi chúng tăng chưa hà trách mà bảo rằng đừng bỏ, thì người bảo phạm tội đột kiết la. Nếu bảo ba chúng khác đừng bỏ, cũng phạm tội đột kiết la. 17.6 Chim chế. Tỳ kheo và ba chúng sau, nếu làm như thế, đều phạm tội đột kiết la. 17.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là khi vừa khuyên bảo đã liền bỏ, hay là chúng tăng làm pháp hà trách không đúng pháp biệt chúng, không đúng pháp hòa hiệp chúng, đúng pháp biệt chúng, tương tự pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hiệp chúng, không đúng pháp, không đúng luật, không y lời Phật dạy, hoặc là tất cả các trường hợp chưa làm pháp hà trách thì không phạm. 17.8 Tập giải. Nếu đối với việc tranh cãi mà không khéo ghi nhớ, sau khi chúng tăng phán đoán trị phạt, lại khởi tâm tức giận, phỉ báng chúng tăng, tạo nhiều khẩu nghiệp, hoặc là nhân tâm sân hận mà tạo khẩu nghiệp càng sâu nặng, thì chắc chắn sẽ phải vời lấy ác báo. Sự việc ấy, trong Căn bản Dược Sư, quyển 11, thuyết minh.
Đức Phật dạy, dù cho trải qua trăm ngàn kiếp, những nghiệp đã tạo không thể mất. Lúc nhân duyên đầy đủ gặp gỡ, quả báo tự mình phải gánh chịu. Đức Phật nói kệ xong, phán tiếp rằng, này các bí sô, vào thời quá khứ xa xưa, trong hiền kiếp này, lúc thọ mạng con người hai muôn tuổi, có Đức Phật xuất thế giáo hóa chúng sinh, hiệu là Ca Diếp Ba Như Lai, ứng chánh đẳng, chánh giác, đầy đủ 10 hiệu, ngự trong vườn Thi Lộc. trụ xứ của Ba La Ni Tư Tiên Nhân. Khi ấy có người chăn trâu tên là Hoan Hỷ, ở trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Ba, xuất gia tu hành. Sau khi xuất gia, người ấy siêng năng tu học thông suốt cả ba tạng, làm vị đại pháp sư, khéo hiểu biết mô phạm phép tắc, có khả năng thọ trì, độc tụng ba tạng. Nên có 500 đệ tử theo vị đại pháp sư đó tu học, y theo giáo giới của pháp sư ấy. Mỗi khi trong chúng xảy ra việc gây gổ, tranh cãi, thì vị đại pháp sư bí sô này có tài khôn khéo hòa giải dàn xếp, làm cho việc tranh cãi chấm dứt. Bây giờ có hai bí sô khác sinh lòng ngã mạn nên không chịu đến vị đại pháp sư đó hỏi han thăm viếng. Về sau, ở một thời gian khác, hai vị bí sô ấy có việc gây gổ, tranh cãi nhau, mới chịu đến chỗ đại pháp sư, đầu mặt đảnh lễ dưới chân, đoạn bạch rằng: Kính bạch tôn giả, chúng tôi có việc tranh cãi với nhau, hôm nay đến đây, cúi xin tôn giả mở lượng từ bi, dàn xếp cho chúng tôi. Vị đại pháp sư tự nghĩ rằng, nếu ta dàn xếp việc tranh cãi ngay lúc này cho được trừ diệt, thì hai bí sô này không còn đến chỗ ta nữa. Vậy hãy nhường cho tăng già dàn xếp, thì cũng không trái phép. Nghĩ như thế, vị đại pháp sư bảo hai bí sô rằng: Tôi hôm nay không biết rõ nhân duyên tranh cãi của hai cụ thọ. Vậy hai cụ hãy đến nhờ tăng già dàn xếp cho. Sau đó, vị đại pháp sư vì có nhân duyên tăng sự nên ra ngoài tụ lạc. Hai vị bí sô kia đến chỗ tăng già nhờ dàn xếp. Hòa giải việc tranh cãi xong, lúc đó tam tạng bí sô khi nhân duyên tăng sự đã xong, từ nơi tụ lạc trở về, hỏi đệ tử mình rằng: Hai tỳ kheo ấy có đến cầu ta dàn xếp việc gây gỗ nữa hay không? Các đệ tử bạch rằng: Kính bạch Ô Ba Đà Gia, sự việc tranh cãi của hai bí sô ấy, tăng già đã dàn xếp xong. Sau đó các đệ tử đem hết những tâm sự bạch lên cho thầy mình nghe. Nghe xong, vị đại pháp sư sinh tâm sân hận, liền thốt lời thô ác rằng: Tăng già xử đoán như thế không khác nào pháp của bọn chăn trâu. Nhưng thực tế, các bí sô ấy trước kia đều là những người chăn trâu mới đi xuất gia sau này. Khi nghe thầy mình nói thế, 500 vị đệ tử cũng nói rằng: Kính bạch Ô Ba Đại Gia, thật đúng như lời ngài nói. Tăng già xử đoán như thế giống y như pháp của bọn chăn trâu. Đức Phật bảo các bí sô rằng: Ý các ông nghĩ sao? Vị bí sô thông đạt tam tạng thuở xưa, đâu phải người nào khác, chính là anh chàng chăn trâu tên là Hoan Hỷ hôm nay đấy. 500 người đệ tử xưa kia đâu phải người nào khác, chính là 500 người chăn trâu hôm nay vậy. Do vì thuở xưa họ ở trong chúng đệ tử thanh văn của Đức Phật Ca Diếp Ba Như Lai. Vì thốt ra lời thô ác cho nên trải qua thời gian 500 đời thường làm người chăn trâu. Nhưng nhờ những người ấy ở trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp Ba từng siêng năng tu tập các công đức lành và siêng tu học, cho nên nay ở chỗ Thế Tôn xuất gia chứng được đạo quả.